Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Lời tựa: Tống Thượng Tiết hầu như không được biết đến giữa vòng các cơ đốc nhân phương Tây. Dù ông được biết đến nhiều hơn trong cơ đốc giáo vùng Á Châu như một anh hùng truyền giáo, nhưng câu chuyện đầy đủ về cuộc đời của ông, bao gồm chuỗi sự kiện đấu tranh ly kỳ ở Hoa Kỳ, thì không được biết nhiều. Vì thế, bài phân tích toàn diện về cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết của Liêm Ca Tông rất được hoan nghênh và có ý nghĩa lớn. Tiến sĩ Liêm là học giả đầu tiên nghiên cứu sâu về cuộc đời của Tống Thượng Tiết, kể cả bối cảnh lịch sử và các lĩnh vực ảnh hưởng giúp tạo nên người đầy tớ xuất sắc của Đức Chúa Trời. Trong quyển sách này, tiến sĩ Liêm mang lại kiến thức và kỹ năng để hiểu các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Cuộc gặp gỡ trực tiếp của ông với hai con gái của Tống Thượng Tiết cũng là một lợi thế đáng kể. Chưa hề có tác giả nào có đầy đủ tài liệu về những năm tháng mang tính quyết định của Tống Thượng Tiết tại Hoa Kỳ. Quyển sách làm sáng tỏ mối liên hệ giữa cuộc hành hương của Tống Thượng Tiết và các nhân vật chủ chốt như Henry Sloane Coffin, Harry Emerson Fosdick, Undine Dudley, William Schubert và Vương Minh Đạo. Nói đến những năm mùa vụ ngắn ngủi của Tống Thượng Tiết tại Trung Hoa, quyển sách giải thích công tác truyền giáo chiến lược của ông trước khi quân Nhật chiếm đóng Trung Hoa, động cơ và phương pháp làm việc và các vấn đề về sức khỏe kinh niên của ông. Hơn nữa, quyển sách này góp phần đáng kể vào sự hiểu biết cơ đốc giáo phương Tây và phương Đông của thế kỷ 20, các cuộc tranh luận thần học của thập niên 20, các sự kiện nổi bật vào cuối thập niên 30 và đầu thập niên 40. Tất cả có ảnh hưởng to lớn đến cơ đốc giáo tại Trung Hoa và tạo nên bối cảnh quyết định sự xuất hiện của Hội Thánh Trung Hoa ngày nay. Nghiên cứu mang tính đột phá này vừa soi rọi nhân vật then chốt trong lịch sử cơ đốc, vừa mở cửa cho các nghiên cứu trong tương lai. Vẫn còn nhiều điều cần biết về Tống Thượng Tiết, người mà tiến sĩ Liêm gọi cách thích đáng là một khoa học gia Trung Hoa, trở thành người giảng đạo với một vụ công khai chỉ kéo dài 12 năm. Howard A. Schneider, giáo sư của Wesley Studies, Chủng viện Tyndale, Toronto, Canada, nguyên giáo sư về lịch sử thần học truyền giáo, E. Stanley School of World Mission and Evangelism, Viện Thần học Asbury, Hoa Kỳ. Dẫn nhập: chúng ta không thể hiểu một người nếu không biết môi trường của người đó. Tiểu sử là một sợi chỉ, còn lịch sử là một tấm vải mà trong đó thời gian vừa rộng lại vừa dài. Để tháo từng sợi chỉ mà không làm đứt chỉ thì chúng ta phải nới lỏng tấm vải. Samuel M. Swaimer. Ông John Chi đồng ý nói về Tống Thượng Tiết trong vòng 15 phút. Thế nhưng, ông đã nói hơn một tiếng đồng hồ vào một buổi chiều năm 2007. Cách đây gần 70 năm, Tống Thượng Tiết cứ lưu lại một thời gian ngắn tại nhà ông ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Đôi mắt sáng ngời, ông Chi nói, hôm đó tôi đã xin tội với Chúa. Tôi đã được sanh lại. Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Ông Chi nhận ra ông đang trải nghiệm niềm vui như ông đã cảm nhận cách đây nhiều năm, cứ như là mọi chuyện chỉ mới xảy ra. Một cậu bé 10 tuổi khác đã nghe Tống Thượng Tiết giảng là cha của tôi. Ông nghe các bài giảng của Tống Thượng Tiết cả tuần lễ, mỗi ngày 3 lần ở Seremban, Malaysia. Trong khi nói về Tống Thượng Tiết, cha tôi bật thành tiếng hát. Tháng 3 năm 2003, có 3 tín hữu ở Hạ Môn lớn tuổi, ít nhất là 80 tuổi, đã sôi nổi nói về Tống Thượng Tiết là người họ biết và từng nghe giảng. Đang khi trò chuyện, Một người trong số họ là ông Sơn đột ngột cất lên tiếng hát vui vẻ: "Hy vọng vinh quang, hy vọng vinh quang." Rồi hai người phụ nữ kia cùng hòa theo ông. Ông Sơn quá đỗi vui mừng khi nhớ đến ngày ông trở thành một cơ đốc nhân. Tiến sĩ Christopher Trung Quan Lì, sử gia Hội Thánh Trung Hoa, cảm động nhất về kỷ niệm sống động với Tống Thượng Tiết của những người đã từng nghe ông giảng. Họ nói như thế, Tống Thượng Tiết có mặt ngay trong căn phòng, mặc dù họ chỉ nghe nhà truyền đạo đó giảng có vài ba lần cách đây 50 năm. Có thể có người chỉ trích Tống Thượng Tiết, nhưng làm sao có thể giải thích nhiệt huyết và niềm vui của những người chịu ảnh hưởng bởi chức vụ của ông trong một khoảng thời gian lâu như vậy? Tất cả những ai nghe Tống Thượng Tiết đều xác nhận lối giảng hùng hồn của ông. Nhưng phải chăng chỉ là ở bài giảng? Có yếu tố nào khác khiến ảnh hưởng của ông kéo dài đến như vậy không? Tóm lược cuộc đời của Tống Thượng Tiết. Tống Thượng Tiết sinh năm 1901 tại tỉnh Phúc Kiến thuộc Trung Hoa. Ông sang Mỹ năm 1920 và lấy được bằng cao đẳng, đại học và sau đại học trong 5 năm rưỡi trước khi trở về Trung Hoa năm 1927 để trở thành người truyền đạo. Trong 12 năm chức vụ bận rộn từ năm 1928 đến năm 1939, ông trở thành một nhà truyền giảng phúc âm phục hưng đã làm lây chuyển hội thánh tại Trung Hoa và Đông Nam Á. Tống Thượng Tiết được nhớ đến nhiều tên gọi khác nhau như Wesley của Trung Hoa, Billy Sunday của Trung Hoa, Sứ đồ của Trung Hoa, nhà truyền giảng phúc âm vĩ đại nhất mà Trung Hoa từng biết và có lẽ là người giảng đạo lớn nhất của thế kỷ này. William E. Schubert, giáo sĩ người Mỹ tại Trung Hoa thuộc giáo hội Methodist Episcopal đã nhận xét. Tống Thượng Tiết đã qua mặt những người giảng đạo lớn như R.A. Torrey, Billy Sunday, Henry Jouett, giám mục Whale và Billy Graham về năng lực bục giảng được minh chứng bằng các kết quả lạ lùng và lâu dài. Tống Thượng Tiết là người có tính cách đa dạng, cuộc đời ông đầy những khoảnh khắc kịch tính, kết thúc bằng cái chết trẻ ở tuổi 42. Ông lấy bằng tiến sĩ hóa học tại một đại học Hoa Kỳ và tin nhận Chúa tại chủng viện Union vào năm 1927. Tống Thượng Tiết từng bị giam trong bệnh viện tâm thần 193 ngày, nơi đó ông đã đọc xuyên suốt Kinh Thánh 40 lần. Trên đường trở về Trung Hoa, ông kiên quyết từ bỏ mọi thứ để rao giảng phúc âm, đến nỗi ông đã ném các giải thưởng xuống Thái Bình Dương. Từ năm 1928 đến năm 1939, ông đi hầu như khắp Trung Hoa, cả Philippines, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaya, Sarawak, bây giờ là Malaysia, Thái Lan, Miến Điện, Indonesia và Việt Nam. Tại đỉnh cao của chức vụ, ông giảng mỗi ngày 3 lần, mỗi lần kéo dài từ 2 đến 3 tiếng. Bài giảng của ông thu hút hàng ngàn người. Ông hướng dẫn vô số các buổi tĩnh tâm học kinh thánh, kéo dài từ 10 ngày đến 1 tháng. Năm 1936, ông giảng xuyên suốt kinh thánh trong vòng 1 tháng cho 2.000 thính giả từ khắp nước Trung Hoa và khu vực Đông Nam Á. Tống Thượng Tiết nổi tiếng đến nỗi người ta gọi ông là Tiến sĩ Tống. Nhiều bài báo và bản tin trên tạp chí truyền giáo nổi tiếng, tờ Chinese Recorder chứng thực điều này. Tại hội nghị truyền giáo quốc tế ở Tambaram, Ấn Độ, tên đầy đủ của các nhà truyền giáo Hoa Kỳ và Trung Hoa đều được nêu lên, nhưng đối với Tống Thượng Tiết thì chỉ là Tiến sĩ Tống. Ông nổi tiếng đến thế trong phong trào truyền giáo Cơ đốc quốc tế. Ngay cả những người chống đối ông cũng biết rõ công việc của ông. Tống Thượng Tiết cũng bị chỉ trích nhiều trong chức vụ. Sự kết hợp của tiếng tâm và tai tiếng khiến ông trở thành cái tên trong gia đình các cộng đồng truyền giáo Cơ đốc. Những đòn tấn công anh dũng của ông vào tội lỗi thì không ai địch nổi. Ngay cả những lãnh đạo Trung Hoa và các giáo sĩ Tây Phương cũng không được miễn trừ. Ông trở thành biểu tượng truyền giáo phúc âm, chống lại chủ nghĩa gia trưởng truyền giáo và tự do thần học được nhiều nhà lãnh đạo Cơ đốc chính thống thời bấy giờ ủng hộ. Ông trở thành anh hùng của chủ nghĩa bảo thủ thần học cùng với những cơ đốc nhân Trung Hoa lỗi lạc như Ni Chuan Sen, Nghe Thác Thanh, Jia Yuming, Vương Minh Đạo và Quang Giai. Mặc dù Tống Thượng Tiết được ơn trong nhiều phương diện, nhưng ông chỉ sống 42 năm. Vào ngày 18 tháng 8 năm 1944, Tống Thượng Tiết đã qua đời ở ngoài ô Bắc Kinh vì bệnh. Ông để lại một vợ và ba con gái. Bị bỏ sót trong văn phẩm cơ đốc. Tiến sĩ J.T. Simmons, nhà truyền giáo học quá cố, xem Tống Thượng Tiết là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt trong các hội thánh trẻ. Giáo sư David Bundy liệt Tống Thượng Tiết vào hàng số ít người thay đổi dòng lịch sử cơ đốc. Nhà truyền giáo học lỗi lạc Andrew Warnes cũng có cùng quan điểm này. Ông xem Tống Thượng Tiết thuộc số ít người đã ngăn chặn thành công trào lưu của chủ nghĩa tự do thần học. Những lời khẳng định này cho thấy rõ sự đóng góp quan trọng của Tống Thượng Tiết đối với Hội Thánh Trung Hoa. Người ta cho biết có hơn 100.000 người Trung Hoa đã chuyển sang cơ đốc giáo Tin Lành qua một vụ của ông. Vì số lượng cơ đốc nhân Trung Hoa năm 1949 dưới 1 triệu người, nên số người cải đạo qua một vụ của Tống Thượng Tiết chiếm 1/10 trong tổng số cơ đốc nhân ở Trung Hoa tại thời điểm ông qua đời năm 1944. Nhiều nhà lãnh đạo cơ đốc cũng ra đời từ một vụ trực tiếp hoặc gián tiếp của Tống Thượng Tiết. Họ là những người đã đóng góp vào sự phát triển của cơ đốc giáo Tin Lành trong nhiều quốc gia châu Á. Những nhà lãnh đạo này đã bất chấp sự chiếm đóng của quân Nhật mà đấu tranh cho hội thánh tại Trung Hoa dưới chế độ Cộng sản. Các giáo sĩ phương Tây và những nhà lãnh đạo cơ đốc biết rõ chức vụ của Tống Thượng Tiết xác nhận điều này. Các kỹ thuật và lời kể trực tiếp của những nhà lãnh đạo chủ chốt Trung Hoa như Thomas Wang, Philip Tan, Bobby Sung, Timothy Tho, Andrew Yin, Moshe Yu cũng cho thấy rõ điều này. Một vụ của Tống Thượng Tiết đã chạm đến nhu cầu thấy được của các tín hữu Trung Hoa vào thời điểm then chốt. Mặc dù thần học và phương pháp luận của ông Tiết bị các nhà thần học ưu tú thời đó né tránh, nhưng cách giảng kinh thánh của ông đã chạm đến nhu cầu tâm linh của những người bình thường. Việc nhấn mạnh vào sự thánh khiết cá nhân, chiến trận thuộc linh, sự cầu nguyện và môn đồ hóa triệt để đã đáp ứng nỗi khao khát sâu xa của người Hoa ở thập niên 30. Sự nhấn mạnh này cũng làm cho phúc âm trở nên phù hợp và thực tế trong bối cảnh tín ngưỡng Trung Hoa vào thời điểm của những thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng trong nền chính trị, xã hội. Tuy nhiên, dù là người có công đóng góp lớn như vậy cho sự phát triển của giáo hội Trung Hoa, nhưng Tống Thượng Tiết lại bị bỏ quên phần lớn trong lịch sử truyền giáo. Mối quan tâm lịch sử ít ỏi được tìm thấy trong cơ đốc giáo Tin Lành ở Trung Hoa, phần lớn là nói về Ngê Thác Thanh và Vương Minh Đạo, những người cùng thời với ông Tiết. Đến tận bây giờ, cũng chưa có ai tiếp tục việc nghiên cứu nghiêm túc về Tống Thượng Tiết cả. Có những ý kiến đối lập nhau về Tống Thượng Tiết trong hệ phái giám lý. Trong tự truyện của mình, Francis B. Jones, vị giáo sĩ kỳ cựu của giám lý tại Trung Hoa, cũng là hiệu trưởng trường trung học nơi Tống Thượng Tiết học, đã miêu tả ông Tiết là ngôi sao sáng trên mão miệng của Hinhua. Theo Eva Brewster, một trong những thành tựu lớn nhất của hội truyền giáo giám lý tại Trung Hoa được thực hiện qua Tống Thượng Tiết. Eva Brewster, người viết tiểu sử truyền giáo của Elizabeth Brewster, kết hôn với con trai của Elizabeth, là người biết cậu Tiết ở Hinhua. Tuy nhiên, các sử gia của hội giám lý Trung Hoa không chú ý tới Tống Thượng Tiết trong các tác phẩm của họ. Trong quyển A Hundred Years of China Methodism, Walter N. Lassie đã bỏ qua bất kỳ đề cập nào về Tống Thượng Tiết. Tương tự, quyển 10,000 Years Methodism First Century in China của Tichatory Baker cũng lược bỏ Tống Thượng Tiết. Những sự loại bỏ này hết sức rõ ràng, nhất là khi họ kể về các nhà lãnh đạo Trung Hoa khác đang lên trong các một vụ được tấn phong và không được tấn phong, Newton và những đóng góp quan trọng của họ. Cho nên, rất cần có ngay một nghiên cứu về tiểu sử của Tống Thượng Tiết. Trong cuộc tìm kiếm nền thần học cơ đốc Á Châu thuần tí, Hiwa Chọn cho rằng tiểu sử của các vị thánh vĩ đại của châu Á có thể trở thành một nơi màu mỡ để nghiên cứu thần học ở cấp độ cơ sở. Tống Thượng Tiết là người mà người ta có thể nghiên cứu cuộc đời của ông để giúp các tín hữu châu Á nhận biết nhân thân cơ đốc của chính mình. Nghiên cứu về cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Một vài câu hỏi thú vị xuất hiện trong trí khi chúng ta nghĩ về di sản của Tống Thượng Tiết. Làm thế nào một người với chức vụ chỉ kéo dài 12 năm lại có ảnh hưởng lớn như vậy trên nhiều cuộc đời đến thế? Làm sao một người không được gọt giũa về thần học và giải kinh lại có thể giúp nhiều người có được căn bản về niềm tin Tin Lành? Tống Thượng Tiết không để lại một tổ chức nào để tiếp tục công việc của mình. Nhưng các kỹ thuật lịch sử của Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa và nhiều nước Đông Nam Á sẽ không được trọn vẹn nếu không nhắc đến công việc có ảnh hưởng mạnh mẽ của Tống Thượng Tiết suốt thập niên 1930. Có lẽ Tống Thượng Tiết không phải là người duy nhất đóng góp vào sự phát triển và tồn tại lâu dài của Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa và Đông Nam Á. Nhưng ông có một đóng góp đặc biệt khi nhấn mạnh về nếp sống được nên thánh và giúp định hướng cho giáo hội Trung Hoa trong và ngoài nước. Thế thì, vấn đề chính yếu của quyển sách này là giúp người đọc hiểu cuộc đời của Tống Thượng Tiết và đánh giá đóng góp của ông đối với niềm tin Cơ Đốc ở Trung Hoa và Đông Nam Á. Trọng tâm là cuộc đời và di sản của Tống Thượng Tiết, với sự chú ý đặc biệt vào các yếu tố lịch sử và bối cảnh. Tôi hy vọng nghiên cứu có tính phê phán về cuộc đời của Tống Thượng Tiết sẽ đem lại sự đánh giá công bằng về ảnh hưởng của ông trong lịch sử Cơ Đốc giáo châu Á. Năm câu hỏi hướng dẫn. Năm câu hỏi chính sẽ giúp chúng ta hiểu về cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Câu hỏi thứ nhất, điều gì khuôn đúc con người Tống Thượng Tiết? Bằng cách nào Tống Thượng Tiết trở thành một Tống Thượng Tiết? Những năm tháng thơ ấu và trải nghiệm của Tống Thượng Tiết ở Hoa Kỳ có tác động đến suy nghĩ của cậu Tiết. Lúc đó, Hoa Kỳ đang bị các dòng tư tưởng đối lập về triết học và thần học quét qua. Những mâu thuẫn thần học và thậm chí Scopes Trial của năm 1925 có thể đã ảnh hưởng đến tâm trí của nhà khoa học trẻ. Cậu Tiết cũng được khuôn đúc bởi sự giáo dục theo kiểu giám lý và sự dạy dỗ về thánh khiết của Wesley, cũng như với sự tương tác sau này của cậu với hội ngũ tuần vào đầu thập niên 30. Tống Thượng Tiết có thể giữ mối căng thẳng mang tính sáng tạo của ngọn lửa chia rẽ giữa sự thánh khiết của Wesley và các truyền thống của ngũ tuần. Ông thật sự trở thành cầu nối những truyền thống không thể hòa hợp được trong thời của mình. Câu hỏi thứ hai. Các yếu tố bối cảnh đóng góp thế nào về sự nổi trội trong chức vụ Tống Thượng Tiết và ảnh hưởng lâu dài của ông? Câu hỏi này dường như làm suy giảm công việc tối cao của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu những thay đổi về chính trị cũng như thần học ở Trung Hoa thời điểm đó. Sự thay đổi mau chóng trong khung cảnh chính trị và sự xâm chiếm của Nhật vào Trung Hoa tạo nên yếu tố nền tảng quan trọng cho chức vụ có ảnh hưởng sâu rộng của Tống Thượng Tiết vào thập niên 1930. Cùng lúc đó, Hội Thánh Cơ Đốc tại Trung Hoa trong suốt thời của ông Tiết đối diện với cuộc bút chiến giữa chính thống đổi mới lóe lên tại Trung Hoa đầu thập niên 1920. Câu hỏi thứ ba, chức vụ của Tống Thượng Tiết đóng góp thế nào vào sự tăng trưởng và việc sử dụng dân bản xứ của Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa? Các bài giảng và nhật ký được xuất bản của Tống Thượng Tiết dường như phản chiếu tư tưởng giống các giáo sĩ nổi tiếng như Roland Allen và William Taylor. Tống Thượng Tiết luôn luôn mặc chiếc áo dài kiểu Trung Hoa đơn giản trong suốt thời gian chức vụ công khai của mình. Mặc dù bộ com lê và cà vạt kiểu Tây Phương rất được các nhà truyền giảng phúc âm và nhiều nhà truyền đạo ưa chuộng, thật ra nhiều người lúc đầu thất vọng khi thấy một tiến sĩ mặc quần áo giống người thộn hơn là một tri thức phương Tây. Câu hỏi thứ tư, bằng cách nào Tống Thượng Tiết tạo được ảnh hưởng lớn đến vậy trong thời gian chức vụ ngắn ngủi như thế? Các bài giảng của ông Tiết trình bày sứ điệp phúc âm với ý tưởng thần học đơn giản. Ông không phải là nhà giải kinh lớn, mặc dù ông rất có tài diễn thuyết, nhưng rất nhiều người cải đạo hoặc được phấn hưng qua một vụ của ông. Chức vụ của ông đã ảnh hưởng đến cam kết của nhiều cơ đốc nhân Trung Hoa trẻ tuổi. Đây là điều đặc biệt ấn tượng vì ông Tiết rất ít gặp gỡ riêng tư với những người ông tạo ảnh hưởng sâu đậm. Câu hỏi thứ năm, vì sao giới học giả lịch sử xem thường Tống Thượng Tiết dù ông có ảnh hưởng chính trên Cơ Đốc giáo Trung Hoa? Câu trả lời sẽ rõ ràng khi các câu hỏi khác được trả lời chi tiết. Nó có thể hé mở chút ánh sáng về cách viết lịch sử truyền giáo và lịch sử hội thánh, và có lẽ cũng cho thấy một vài thành kiến cố hữu trong việc nghiên cứu học thuật. Hy vọng qua bài nghiên cứu này từ cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, chúng ta có thể hiểu rõ thế nào một đức tin được vững chắc mang tính bản địa và mạnh mẽ có thể được gieo trồng. Điều này sẽ đem lại những hàm ý cho hội thánh và công tác truyền giáo. Các nỗ lực đầu thế kỷ 20 nhằm sử dụng dân bản xứ của Cơ Đốc giáo nhấn mạnh quá nhiều vào việc nghiên cứu thần học ở mức độ ưu tú. Tuy nhiên, ngữ cảnh hóa thần học xuất hiện khi các lãnh đạo Cơ Đốc địa phương dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh sống và thực thi nguyên tắc Kinh Thánh trong bối cảnh cụ thể của họ. Điều này dẫn đến một cách trình bày phúc âm chân thật hơn. Tiểu sử là thần học. Dưới ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương, thần học Tin Lành phần lớn mang tính giả định trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, nghiên cứu thần học Cơ Đốc đích thực phải là một tiến trình thực tiễn dựa trên suy tư liên tục, tức là thực hành cộng với ngẫm nghĩ. Một quy tắc thần học được chính thức quá, không sớm thì muộn sẽ đánh mất tính độc đáo theo thời gian và sự thay đổi của văn hóa. James William McClendon, người đề xuất tiểu sử là thần học, cho chúng ta hiểu biết quan trọng về cách nghiên cứu thần học hình thành trong cộng đồng và cách tiểu sử của một người được nên thánh có thể khuôn đúc ý thức thần học trong người khác. Do đó, tiểu sử của Tống Thượng Tiết có thể được dùng như một công cụ để nghiên cứu thần học trong các hội thánh tại Á Châu. McClendon giải thích cách các cộng đồng Cơ Đốc có thể khám phá công việc của Đức Chúa Trời ở giữa họ qua tiểu sử. Được thực hiện trong cộng đồng Cơ Đốc, tiểu sử có thể là một phương cách tự xét mình, mang tính cộng đồng. Điều này nói đến việc viết về cuộc đời của các thánh, tiểu sử các thánh trong trường hợp tốt nhất. Và nếu việc tự xét mình như thế, tức hành động mà trong đó cộng đồng là gương soi đối với những người họ cho là tốt đẹp nhất để khám phá điều Chúa đang làm giữa họ. Ví dụ, xem tác phẩm Martyrs Mirror của Anabaptist cổ. Nếu việc tự xét mình công cộng như thế được thực hiện dưới con mắt và ánh sáng của Chúa, thì đây có thể là một ví dụ tiêu biểu cho điều chúng ta gọi một cách đúng đắn là thần học. Đây là tiểu sử là thần học. Tiểu sử Cơ Đốc có thể là một thần học qua truyện tích, có tiềm năng ảnh hưởng đến thế giới quan của một người. Nó bao gồm ý chí lẫn tình cảm, cho nên tác động cụ thể đến tính hiện thực của các hệ thống tín ngưỡng ở mức độ thế giới quan. Như vậy, tiểu sử là thần học là một thành quả cho việc môn đồ hóa Cơ Đốc giáo. Cuộc đời của Tống Thượng Tiến và việc kể lại câu chuyện của ông sẽ làm giàu thêm thế giới quan văn hóa của Cơ Đốc giáo Trung Hoa, và ảnh hưởng của nó trên lĩnh vực trí tuệ và tình cảm sẽ khiến lẽ thật trở nên rõ ràng và xác thực. Sử gia truyền giáo Ruth A. Tucker lấy lại khái niệm của McClendon để biện luận cho khái niệm tiểu sử là truyền giáo học. Tucker nói rằng tiểu sử là truyền giáo học thì thực tế hơn nhiều so với tiểu sử là thần học. Nó tập trung vào cách một người truyền giáo. Nghiên cứu cẩn thận về tiểu sử giáo sĩ giúp chúng ta học biết cách truyền giáo được thực hiện. Phương pháp của Tucker gợi ý gián tiếp về sự phong phú của tiểu sử là truyền giáo học khi nó chạm đến độc giả cách rõ ràng và đầy xúc động. Một tiểu sử hay kết nối câu chuyện của cuộc đời của người đọc với công việc quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc đời một người khác. Xét cho cùng, đây là tính độc đáo của Kinh Thánh, đầy dẫy những tiểu sử của các thánh và cả những người không phải thánh. Để hiểu được hiệu quả trong chức vụ của Tống Thượng Tiết, quyển sách này sẽ phân tích cách ông bước vào thế giới quan của người Trung Hoa. Ông Tiết giải thích sứ điệp phúc âm theo cách dễ hiểu cho đồng hương của mình, không phải chỉ là giảm bớt hoặc làm đơn giản vấn đề, mà là giới thiệu Cơ Đốc giáo cách phù hợp với thế giới quan của người Trung Hoa. Nỗ lực chu đáo của ông trong việc trình bày sứ điệp Kinh Thánh theo cách tìm được sự cộng hưởng với vũ trụ học Trung Hoa sẽ giúp chúng ta hiểu được lý do ông tạo được ảnh hưởng lớn trên Cơ Đốc giáo Trung Hoa. Tóm tắt, chức vụ của Tống Thượng Tiết dựa trên việc đọc Kinh Thánh chuyên sâu và nhờ cậy Đức Thánh Linh. Đức tin của Tin Lành thuần túy bảo thủ của ông gây ảnh hưởng lớn trên hội thánh Trung Hoa, thậm chí đến tận ngày nay. Đây là điều đặc biệt vì Tống Thượng Tiết không phải là một nhà thần học được huấn luyện, cuộc đời lại ngắn ngủi và ông không hề thành lập một tổ chức nào để tiếp tục mục vụ của mình. Các chứng nhân Cơ Đốc trở nên hiệu quả khi họ tin chắc vào lẽ thật và quyền năng của câu chuyện phúc âm, rồi thuật lại một cách hiệu quả đầy tình cảm bằng chính cuộc đời họ, nhằm chạm đến tâm trí và tấm lòng của người nghe, đem đến sự thay đổi. Sự thay đổi này là điều tạo nên môn đồ hóa Cơ Đốc thật sự. Nghiên cứu này sẽ cho thấy cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết đã góp phần hình thành nền thần học trong Hội Thánh Trung Hoa. Hơn nữa, tiểu sử của Tống Thượng Tiết có tầm quan trọng sống còn đối với tiến trình nghiên cứu thần học của Hội Thánh ngày nay, nhất là cho các Cơ Đốc nhân ở châu Á. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sớt yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.